Xin chào bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Đây là bản tin tối ngày 10 tháng 4 được thực hiện bởi AI. Ngày 10 tháng 4, Công an phường Hưng Lợi, thành phố Cần Thơ cho biết, lực lượng công an đã khống chế và bắt được thanh niên đâm người khi dừng đèn đỏ ở ngã tư thuộc phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều. Theo đó, mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một thanh niên đi xe máy đang chờ đèn đỏ, bất ngờ bị một đối tượng lạ mặt đi xe máy áp sát, dùng vật nhọn đâm vào lưng. Clip này được ghi lại từ camera an ninh trên đường. Lúc này ngã tư có rất ít phương tiện giao thông. Vụ việc xảy ra vào buổi tối và chỉ trong vài giây khiến nạn nhân và một số người dân gần đó không kịp phản ứng. Theo tìm hiểu, vụ việc xảy ra trong khoảng thời gian từ 21 đến 22 giờ ngày 8 tháng 4. Ngoài trường hợp được camera an ninh ghi lại, thời điểm này còn có ít nhất 2 người đi đường khác ở Cần Thơ bất ngờ bị người lạ mặt đâm bằng vật nhọn. Nhận được tin báo, Công an phường Hưng Lợi đã tiến hành rà soát và nhận định các trường hợp này có thể cùng một người gây ra. Sau đó khoảng 14 giờ ngày 9 tháng 4, thanh niên này bị khống chế, bắt giữ khi đang đậu xe máy trên đường 30 tháng 4. Theo nguồn tin, người này có biểu hiện nghi ngáo đá. Hiện vụ việc đang được công an điều tra. Ngày 10 tháng 4, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đang tạm giữ hình sự Đặng Thái Bình, 21 tuổi, để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Trước đó ngày 8 tháng 4, mạng xã hội xuất hiện video ghi lại cảnh hai nam thanh niên đánh một thanh niên khác, khiến nạn nhân nằm gục trên đường. Theo Công an tỉnh Tây Ninh, vụ việc được xác định xảy ra vào lúc hơn 13 giờ ngày 7 tháng 4 tại xã Trung Mít, huyện Dương Minh Châu. Thời điểm này, anh H, 31 tuổi, sau khi uống rượu đã lái xe máy đến nhà người thân. Trên đường ra về, anh H lái xe với tốc độ cao, suýt xảy ra va chạm với xe máy do Mai Thành Dũng, 24 tuổi, lái xe chở theo Đặng Thái Bình. Sau đó, Bình và Dũng quay xe lại đuổi đánh anh H khiến nạn nhân bị thương. Tại cơ sở y tế, các bác sĩ chẩn đoán anh H bị thương ở vùng đầu và mặt. Nạn nhân sau đó được xuất viện về nhà theo dõi. Hiện Công an tỉnh Tây Ninh đang mở rộng điều tra vụ án, đồng thời kêu gọi Mai Thành Dũng ra đầu thú. Sáng 10 tháng 4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đang củng cố hồ sơ để xử lý một chủ cơ sở karaoke tổ chức cho hàng chục nam nữ thanh thiếu niên sử dụng bóng cười. Trước đó khoảng 4 giờ sáng ngày 9 tháng 4, Công an tiến hành kiểm tra cơ sở karaoke Vân Khánh ở phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Tại đây, tổ công tác phát hiện có 2 phòng hát với tổng cộng 17 người, gồm 8 nam và 9 nữ, đang sử dụng các quả bóng có chứa khí N2O, thường gọi là bóng cười. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 18 bình khí N2O cùng nhiều vỏ bóng đã qua sử dụng. Trong quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện một nam thanh niên đang giao 4 bình khí N2O đến cơ sở karaoke. Tiếp tục đấu tranh, lực lượng công an tiến hành kiểm tra nơi ở của người này và thu giữ thêm 20 bình khí N2O. Tại cơ quan công an, chủ cơ sở karaoke đã thừa nhận hành vi vi phạm. Lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ tang vật. Đến 7 giờ 30 phút ngày 10 tháng 4, lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường để điều tra vụ cháy nhà khiến 4 người chết xảy ra tại thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ người dân tại phường 4 thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang phát hiện lửa phát ra từ một căn nhà trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, nối thông ra đường YX Xanh nên đã hô hoán mọi người dập lửa, đồng thời báo lực lượng chữa cháy. Tuy nhiên do đám cháy lớn, căn nhà bị cháy lại nằm sâu trong hẻm nhỏ chỉ rộng khoảng 1,5 mét nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Đến khoảng 3 giờ cùng ngày thì đám cháy được dập tắt. Theo nhận định ban đầu, đám cháy xuất phát tại gác lửng của ngôi nhà rồi lan ra phía sau thiêu rụi toàn bộ căn nhà. Qua kiểm tra sơ bộ, lực lượng chức năng xác định có 4 người chết gồm bà T, chủ hộ, ông H, 50 tuổi, là chồng bà T, bà HD, 47 tuổi, em gái bà T và D, 18 tuổi, con bà D. Lực lượng công an, viện kiểm sát đã phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ cháy. Liên quan vụ cháy gây tang thương cho một gia đình này, thì đến 9 giờ 35 phút sáng 10 tháng 4, thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ cháy đã được đưa ra khỏi hiện trường. Nghe tin nhà bị cháy, ngay trong đêm, nữ sinh viên tên N, tên đọc tắt, đang học tại một trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh gấp rút về quê. Và cô rồi ngã quỵ khi biết cả cha lẫn mẹ bị vùi trong đám cháy. Ông Nguyễn Quang Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cho biết, Ủy ban Nhân dân thành phố Mỹ Tho sẽ hỗ trợ 25 triệu đồng một người chết. Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ hỏa hoạn, đại diện công ty, nơi bà T làm việc cũng đã đến để chia buồn cùng gia đình và hỗ trợ 10 triệu đồng. Hiện lực lượng công an, viện kiểm sát đã phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ cháy. Sáng 10 tháng 4, Công an tỉnh Quảng Ngãi đang lấy lời khai bị hại, truy xét thông tin, tìm kiếm nhóm 4 thanh niên truy đuổi và dùng mã tấu chém chết người. Thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ 45 phút cùng ngày, nhóm của P 16 tuổi, L 15 tuổi và H 15 tuổi đi trên xe Vision màu đen chạy từ chợ đầu mối thành phố Quảng Ngãi lên đường Lê Thánh Tôn. Khi đến gần quán cà phê cậu cả thì bị nhóm thanh niên khác gồm 4 người đi trên 2 xe máy đuổi chém. Sự việc bất ngờ, nhóm tăng tốc bỏ chạy về hướng đường Lê Trung Đình, rồi rẽ trái vào đường Quang Trung. Đến trước số nhà 428 Quang Trung, H bị chém, vết thương nặng, mất máu nhiều đã rơi từ xe xuống đường và bò vào vỉa hè, sau đó tử vong. Thấy vậy P và L quay lại, do quá mệt cũng ngồi bệt bên vỉa hè. Bước đầu nhóm nạn nhân cho biết không có mâu thuẫn với nhóm thanh niên manh động chém người và không biết họ là ai. Công an cũng xác định người dùng mã tấu chém chết H là thanh niên ngồi trên xe Vision truy đuổi. Trước vụ án có tính chất manh động và xảy ra chết người, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo nhiều lực lượng, đơn vị khẩn trương vào cuộc, giáo diết truy bắt nhóm hung thủ này. Mạng xã hội đang chia sẻ video quay cảnh một học sinh tiểu học người dân tộc Jarai mang túi gạo bà cho tới trường ngỏ ý bán cho thầy giáo để lấy tiền mua bút chì. Theo tìm hiểu của phóng viên, em học sinh trong video tên là Nay Thất, học sinh lớp 2 trường tiểu học Phan Chu Trinh xã Ia A Ke huyện Phú Thiện tỉnh Gia Lai. Thầy Đông Xuân Huyền, người quay video nói trên, cho hay sự việc diễn ra cách đây khoảng 2 đến 3 tuần, không nhớ cụ thể ngày. Lúc này đang trong giờ giải lao, thầy Huyền là giáo viên giáo dục thể chất và tổng phụ trách đội, ngồi nghỉ nơi ghế đá quan sát học sinh. Bất ngờ, Nay Thất mang tới bàn thầy đang ngồi một bao gạo khoảng 1 kg và vân vê hai tay, hỏi thầy có mua gạo không. Khi được thầy hỏi, Nay Thất trả lời gạo này được bà cho, muốn bán để lấy tiền mua bút chì đi học. Xúc động trước tinh thần ham học của em, thầy Huyền đã mua cho em bút chì và hộp bánh. Còn phần bao gạo thầy bảo Nay Thất mang về cho bà nấu ăn. Sau sự việc, thầy Huyền có tìm hiểu qua hoàn cảnh của em thì biết bố mẹ em đã ly hôn, mẹ đi làm ăn xa nên em sống cùng bà ngoại, cuộc sống tương đối khó khăn. Sau khi video đăng tải, nhiều người tốt bụng đã liên hệ mang cho Nay Thất sách vở, bút viết và một số gạo, bánh kẹo. Theo thầy Huyền, người Jarai có thói quen mang những đồ trong nhà làm ra được để đổi lấy những thứ còn thiếu. Có thể Nay Thất cũng nghĩ như vậy nên nảy ra ý định mang gạo tới đổi lấy bút chì.
Cúi đầu tri ân đến ban giám đốc và tất cả y bác sĩ của chợ đẩy Khoa Tim Mạch đã cứu chữa và đẻ lại cái Tuấn lòng thứ hai.
Ngày 9 tháng 4, ngay tại Bệnh viện Chợ Giấy, nghệ sĩ Thanh Tuấn đã cất giọng ca để cảm ơn đến các y bác sĩ, khán giả đã luôn sát cánh trong quá trình điều trị bệnh. Với ông, điều này tưởng chừng như không còn cơ hội nhưng kỳ tích đã xảy ra.
Như ngày xưa, anh cũng làm thi sĩ, ca ngợi tình ta như trăng nước mây ngàn. Rồi, một sáng anh đi, anh đi làm để đem vinh quang về cho cha mẹ, để mạnh rút cho lứa đôi tháng ngày mong đợi. Nhưng có ngờ đâu, giờ đây giữa chúng ta lại có bức tường thành nào ngăn trở. Đau xót nhìn nhau mà chia cách đôi đường.
Trước đó, chiều 25 tháng 3, nghệ sĩ Thanh Tuấn xuất hiện các triệu chứng tức ngực, khó thở, mệt với các triệu chứng nặng ngày càng tăng. Vốn có tiền sử bệnh hẹp mạch vành và bệnh tim thiếu máu cục bộ, gia đình tức tốc đưa nghệ sĩ vào Bệnh viện Chợ Giấy cấp cứu trong vòng từ 15 đến 20 phút. Bác sĩ Trần Thanh Linh, trưởng khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Chợ Giấy chia sẻ.
Cái cuộc giao ban đó chúng ta làm rất nhanh và chúng ta về tập trung chuyên môn cho cái trường hợp của nghệ sĩ Nguyễn Thanh Tuấn. Chúng ta phải kết hợp các chuyên khoa hội chẩn, các chuyên khoa liên quan, đặc biệt là tim mạch can thiệp, rối loạn nhịp, hồi sức và nội thần kinh. Trước tiên là chúng ta phải đánh giá về mặt thần kinh của bệnh nhân, phải đảm bảo cái thần kinh còn có thể là ổn định được thì chúng ta sẽ tập trung một cách, tức là mọi nguồn lực để chúng ta cứu chữa. Thì khi chúng ta hội chẩn thì chúng ta phải đưa ra các phương án, các chuyên khoa, phải từng chuyên khoa phải đưa ra các phương án, các tình huống mà có thể xảy ra trên cái người bệnh. Thí dụ chúng ta phải kết hợp, đầu tiên phải kết hợp ngay cái đơn vị hồi sức cấp cứu và cái phòng thông tin để chúng ta thực hiện cái ECMO và đồng thời kết hợp song song ngay tại phòng thông tin để rút ngắn cái thời gian và tái thông của cái tim mạch. Thứ hai nữa, cái đơn vị rối loạn nhịp phải kết hợp để kiểm soát nhịp tim. Nếu trong tình huống chúng ta rơi vào rối loạn nhịp thì những máy tạo nhịp của cái đơn vị máy tạo nhịp họ cũng sẽ standby sẵn để mà có thể là sẽ nhảy vào để mà đặt những máy tạo nhịp tạm thời trong thời điểm đó. Thứ ba nữa là kết hợp với lại cái khoa của thần kinh để chúng ta phải đảm bảo được cùng điều trị với lại đơn vị hồi sức để kiểm soát nhiệt độ mục tiêu, bảo vệ não. Thì chúng ta biết là bệnh nhân ngừng tim thì tổn thương não, cho thiếu oxy não, cứ mỗi một nhiệt độ tăng là sẽ thêm cái 5% của cái nhu cầu mà cái dinh dưỡng, cái năng lượng của não sẽ cần. Do đó người ta sẽ sử dụng kết hợp giữa đơn vị hồi sức và cái nội thần kinh để kết hợp làm sao sử dụng các biện pháp để chúng ta kiểm soát nhiệt độ dụng mục tiêu từ 34-35 độ để làm sao giảm cái nhu cầu oxy lên não. Thì như vậy thì chúng ta mới có thể bảo vệ được cái não của bệnh nhân trong giai đoạn đó. Đồng thời là sau khi mà chúng ta đã kết hợp các chuyên khoa như vậy thì chúng ta phải chuẩn bị tình huống cho trường hợp nếu thất bại cho cái việc mà chúng ta khó khăn quá trong việc can thiệp mạch vành. Của trường hợp này thì cái đơn vị mà phẫu thuật tim, tức là cái khoa phẫu thuật tim sẽ standby cho trường hợp mà chúng ta phải tính tới chuyện mổ bắt cầu của mạch vành trong trường hợp nếu cái khoa thông tim người ta thất bại trong việc mà can thiệp đặt cái stent mạch vành. Thì đó là cái đòi hỏi của sự kết hợp của rất nhiều chuyên khoa sâu tại những bệnh viện hạng đặc biệt như thế này thì chúng ta mới có thể mà đưa ra nhiều phương án, mới có thể tập trung nguồn lực và có thể mới cứu chữa được cho cái trường hợp.
Theo đề nghị của Sở Chức năng tỉnh Phú Yên, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước miền Trung vừa cử lực lượng đến hiện trường vụ bùn phun trào bất thường tại ruộng sắn người dân để khảo sát, đánh giá, kết luận nguyên nhân và đề xuất hướng xử lý tiếp theo. Sáng 10 tháng 4, ông Trần Quốc Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Xuân cho hay khu vực bùn phun trào tại địa phương đến sáng nay vẫn còn phun. Miệng phun này không phun trào liên tục mà diễn ra ngắt quãng. Ông Huy cho biết thêm để đảm bảo an toàn, tránh trường hợp người dân hiếu kỳ đến gần miệng phun, địa phương đã mở rộng diện tích rào chắn, bố trí lực lượng trực 24/24 giờ tại hiện trường. Đồng thời địa phương cũng liên tục phát đi cảnh báo yêu cầu người dân không đến gần khu vực này, không tự ý lấy bùn về sử dụng khi chưa có kết luận của cơ quan chức năng. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Vũ Mạnh Hải, Phó Liên đoàn trưởng Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước miền Trung, nói hiện tượng bùn phun trào không phải là điều quá lạ lẫm mà đã từng xuất hiện nhiều nơi tại Việt Nam. Tuy nhiên để đánh giá, phân tích nguyên nhân hiện tượng này cần phải có kết luận của các chuyên gia. Lực lượng của đơn vị đã đến khu vực bùn phun trào tại huyện Đồng Xuân để ghi nhận, quan sát và sẽ sớm có báo cáo kết quả sơ bộ về hiện tượng này. Cảm ơn quý vị đã nghe bản tin tối của báo Tuổi Trẻ. Xin chào và hẹn gặp lại!